ai ngạc nhiên khi thấy cái triều đình giả được dựng lên giữa đại sảnh này? Đừng hoài nghi Bình Sao Huân muốn xưng vương xưng bá. Tâu bệ hạ, thỉnh bệ hạ lên ngự ngai vàng.
Một nữ hoàng lưu vong giờ đây lại lên ngai giả đi làm hoàng đế giả. Bệ hạ đã ngự ngai vàng, giờ mời các vị cùng an tọa. Đại huynh, em có cảm tưởng anh em ta thật sự bước vào giữa triều đình uy nghi lộng lẫy.
Tâu bệ hạ, Bình Sao Huân này tộc danh là Lư Đại Thắng.
Hả? Lư Đại Thắng?
Sao tể tướng là giật mình? Tâu bệ hạ, Lư Đại Thắng này là trưởng nam của tể tướng Lư Toàn Trung. Mấy đời hung sự tiên triều, nhưng tiên vương chẳng nghĩ đến công thần. Trong một phút say sưa đã ra tay sát hại Phao Du rằng cha tôi quý phản loạn tiên vương.
Chuyện của tiên vương làm sao ta hiểu được, lúc đó ta chỉ là một công nương nơi cung nội, nào biết gì đại sự ở triều trung. Nhưng tuổi của cha làm thì con phải chịu, vậy vua nơi đây công nương phải đền tội. Thù hận xưa ta nguyện lòng phải trả, ta giết nàng để rửa hận cho cha ta. Giết ta đi để chấm dứt một hoàng triều, ta sẵn sàng chờ đợi một đường gươm. Nhưng tại sao lại bắt ta mặc điều phục nữ hoàng, ngồi trên ngai vàng giả tạo này làm chi?
Giết một nữ vương mất ngôi và lang thang mơ nắm phong trần thì đâu có gì thích thú. Mà phải giết một người ngồi trên ngôi chính bệ mới thỏa mãn lòng thù hận của thắng này. Phụ thân, xin linh hồn phụ thân về đây chứng giám cho các con ngày nay rửa được phụ thù. Hỡi hôn quân vô đạo, mi phải đền tội sát hại trung thần.
Bình Sa Quân, xin người hãy vui lòng nghe tôi là một chứng nhân trong giờ phút tang thương đó. Tôi đã hiểu rõ tất cả mọi âm mưu bí ẩn mà phụ thân người phải hứng chịu quan tình.
Cứ nói.
Thời tôi là một giáo đầu chỉ huy đội ngự lâm bảo vệ cung vàng, còn quan điển tiền chỉ huy sứ là lương trọng nghĩa tể tướng ngày nay. Lúc đó là ngày xuân mở hội, khắp phố phường mừng thánh trị âu ca. Nơi cung nội tiên vương cùng sai vùi với bộ đào mỹ tâu, trước đám cung nhân đang phô dốc liễu hình mái trong một vũ khúc ca ngày thường.
Làm sao chúng tôi có thể tin lời người được?
Tôi xin thề trên danh dự người kiếm sĩ, xin người hãy kể tiếp.
Chờ cho đến khi tiên vương say dùi trong quán lạc, hồn phách vật vờ trong chén ngọc lưu ly, người ta giả chiếu buộc vua phê với minh tâm sát hại trung thần để cướp đoạt ngôi cao.
Thế ra Lương Trọng Nghĩa phao vua sát hại phụ thân tôi để hắn lên ngôi tể tướng à?
Phải. Còn tôi, tôi thì từ chức giáo đầu được phong chỉ huy sứ điển tiền, sau này cũng chính hắn là kẻ đầu độc tiên vương để cướp luôn ngôi cửu ngũ ngự trị trên mảnh nước non này.
Cha, con không tin rằng cha hành động như vậy.
Điều con không tin lại chính là sự thật.
Thần tôi xin bệ hạ tha lỗi lầm ma phạm, và từ giờ phút này anh em thần xin cúi đầu tuân phục trọn đạo bày tôi.
Lương Trọng Nghĩa, ngươi nghĩ sao về mối phụ thù của ta?
Tùy ngươi, ta bằng lòng chịu mọi cách trả thù.
Trước nhất ta phải chặt tay ngươi.
Dừng lại bọn ông. Lương Trọng Nghĩa, ngươi có bằng lòng so kiếm với ta không? Dầu thắng hay bại cũng đều được xem là hận thù chấm dứt.
Ta bằng lòng điều kiện đó.
Con xin thay cha so kiếm với kẻ thù.
Con đừng lo sợ cho cha. Càng già kiếm pháp của cha lại càng linh diệu, nhất định cha sẽ thắng. À, nếu ta thắng, ai sẽ thay ngươi bảo đảm lời cam kết đó?
Chính ta.
Nào mời ngươi.
Tâu bệ hạ.
Kìa, sao Sơn huynh lại đổi cách xưng hô?
Đó là lời chúc mừng của thần tử dâng lên chinh bệ. Việc khôi phục cơ đồ của bệ hạ chắc chắn sẽ thành tựu hôm nay.
Dựa vào đâu mà Sơn huynh có thái độ lạc quan như thế?
Bình Sa quân là một tay kiếm kiêu hùng thì nhất định Lương Trọng Nghĩa phải đền tội ác. Ngày mai bệ hạ trở lại cung già địa ngọc, còn Mạc Nhân trở về gian nhà cỏ thân yêu.
Sơn huynh nghĩa trọng tình thâm, trọn đời trẫm còn ghi nhớ. Và trong giờ phút nguy nan nơi hang đá, trẫm thú nhận rằng đời trẫm chỉ có Sơn huynh.
Tâu, trọn đời Mạc Nhân không quên giờ phút đó.
Không quên giờ phút đó, sao Sơn huynh lại nói đến chia phôi? Đã có công mà không muốn được đền bồi, vẫn nhớ tình cảm mà tìm đường ly biệt. Ôi tâm tình của Sơn huynh sao mà khó hiểu.
Tâu bệ hạ, Mạc Nhân đã được một phần thưởng vô cùng to tát, là làm tròn bổn phận thần dân. Áo mạo cân đai bỗng lộc son vàng, Mạc Nhân không hãnh diện bằng khi nhìn thấy bệ hạ phục hồi gian sang cầm tu. Mạc Nhân trở về gian nhà cỏ, sống lại kiếp thợ săn ngày đi bắt thu ở rừng xanh, đêm về ngắm ánh trăng soi cành liễu rủ mơ màng. Có nghĩ đến Mạc Nhân xin bệ hạ đừng quên bao người lắm canh cơ hàng. Nếu có kẻ bám gót quân vương để mong tìm chung định, thì Mạc Nhân phò bể hạ hầu đền ơn tất đất ngọn rau. Có kẻ ham nghe nhã nhạc tiêu thiều nơi điện phủ, thì Mạc Nhân đây chỉ thích nhạc khúc thiên nhiên theo qua mười phương lòng gió đưa về.
Thì Sơn huynh nghĩ sau đây, đó là nở duyên hài tơ tóc, là một tâm hồn giàu cảm lụy. Chẳng lẽ Sơn huynh lãnh đảm trước một con tim đang đau khổ vì yêu? Sơn huynh có vui vẻ hay chăng khi nghĩ rằng nơi cung di lạnh lẽo, trầm ngồi đôi bóng với ngọn đèn khuya mà nức nở ngâm câu. Tương phùng là để biệt ly là một lần đi qua lòng.
Muôn tâu, khi chưa biết nguồn gốc của bệ hạ, Mạc Nhân chỉ xem bệ hạ là cô em gái cần được bảo vệ nuông chiều. Nhưng sau khi thấu hiểu cội nguồn, Mạc Nhân lại giữ đạo bầy tôi khuôn phò thánh thượng.
Tâm hồn cao cả của Sơn huynh khiến trẫm vừa khâm phục vừa căm hận trọn đời. Chẳng lẽ Sơn huynh chỉ yêu rừng đồi xanh ngát, yêu đàn nai vàng ngơ ngác với trăng suông? À, Sơn huynh cũng có tình nương chứ, người ấy là Bội Ngọc chăng?
Muôn tâu, xin bệ hạ đừng tìm hiểu tâm tình của Mạc Nhân.
Vậy người yêu của Sơn huynh là Thái Chân à? Yên lặng là xác nhận sự thật rồi đó. Nhưng Sơn Huynh yêu Thái Chân là yêu một xác chết vô tri. Vì nàng, nàng cũng sẽ chết để đền tội ác với cha nàng.
Tâu vậy hả?
Trẫm dầu yêu Sơn Huynh tha thiết, cũng không thể vì Sơn Huynh mà tha tội cho Thái Chân đâu. Đừng gian xin vô ích.
Trời ơi, tôi bất lực, tôi bất lực. Tôi biết sử dụng gươm đao để làm gì mà không cứu được cha tôi. Không cứu được cha tôi trong giây phút hiểm nghèo nghiêng ngờ.
Bình sao quân Lư Đại Thắng xin nghiêng mình tiện đưa một linh hồn đi vào cõi chết. Lương Trọng Nghĩa, mối phụ thù của ta đã chấm dứt kể từ nay.
Trời, cha tôi đã chết rồi. Cha, cha, lá xanh hãy còn cối già đã chết. Hỡi bàn tay màu nhiễm của quá công, xin gom góp gió mười phương lại. Dây đồng cuộn phong hay lá xanh, trong tôi mùa xuân như đã chết. Chỉ còn lại một trời đông lạnh lẽo, âm u dây chặt lấy tâm hồn. Mộng đế vương, nhưng là mộng thì chẳng bao giờ thành sự thật. Áo mộng tiêu tan cũng chính là lúc cha vĩnh biệt con rồi.
Rất tiếc là khi cha nàng phản chúa cướp ngôi, sao nàng không khuyên can cha nàng giữ trọn đảo bề tôi. Bây giờ thống trách để làm gì? Có phải để cầu mong trẫm tha cho tội lỗi?
Tâu bệ hạ, khi vừa 10 tuổi đầu, tiếng nữ đã phải lìa mái gia đình êm ấm. Tuy khuê các chịu khó, nhưng chẳng điểm trang gấm dốc với lụa là chưa từng nếm mi được.
Sơn Huynh đâu? Chỉ tại Sơn Huynh chối từ lòng ưu ái của trẫm. Sơn Huynh muốn được trẫm ban cho ân huệ gì? Công hầu khanh tướng hay một thái ấp trù phú hoa màu?
Muôn tâu, mạc nhân xin bệ hạ ân xa cho Thái Chân.
Không, không thể được.
Vậy mạc nhân xin chết thay nàng.
Còn có kẻ nào điên cuồng như vậy nữa chăng? Sơn Huynh nên nhớ, pháp luật chỉ trừng trị tội phạm, chứ đâu có hành phạt kẻ có công. Giả lại chết thay cho lũ phản thần đâu phải là nghĩa cử hy sinh, mà sẽ bị người đời cho là ngu xuẩn.
Bệ hạ ơi, người đời cho đó là hành vi ngu xuẩn, nhưng mạc nhân tự xem là một nghĩa cử hy sinh.
sinh. Để báo đền ơn trọng thái trần, không nhờ nàng thì mạc nhân đã nát thịt chia tan xương nơi hàng đá hoàng dù. Giờ đây mạc nhân xin thế mạng, có phải do lòng yêu tha thiết chân thành, sơn huynh hy sinh lẽ sống cho nàng. Xin bệ hạ đừng tra gạt một con tim, cũng như đừng tìm hiểu cánh bèo kia. Khi nó theo dòng sông qua trăm bến ngàn cầu, có ai hiểu được ngày nào nó ghé vào nơi bến lạ, hay tàn tác cuối trời xa.
Thánh thượng vạn tuế,
vạn vạn tuế.
Kìa Ngũ tướng quân, tiếng ai vừa tung hô vang dậy?
Đó là thủ hạ và môn khách của Bình Sa quân, họ đang chuẩn bị để đưa bệ hạ trở lại ngôi cửu ngũ. Và đây, Lương Trọng Nghĩa dâng lên bệ hạ với lời trăn trối rằng nó là di bút của một người đã chết 17 năm rồi.
Tướng quân, hãy đọc cho mọi người cùng nghe.
Tâu dân. Lương Trọng Nghĩa, ngươi giết ta, chắc chắn ngươi cũng sẽ không tha thứ cho vợ ta. Nhưng còn đứa con gái duy nhất của ta mới 1 tuổi đầu, hãy để cho nó sống. Nó tên là Lưu Thái Chân, Lưu Bách Hiệp cẩn ký. Tâu bệ hạ. Lương Trọng Nghĩa còn có lời khẩn cầu bệ hạ hãy tha thứ cho Thái Chân.
Sơn huynh, trẫm sẽ ân xá và thu dụng Thái Chân. Chắc Sơn huynh không còn duyên cớ gì mà từ chối không về kinh với trẫm.
Thần xin ở lại núi rừng.
Lạ thật, Sơn huynh cũng không yêu Thái Chân nữa sao?
Muôn tâu, thủ hạ Bình Sa quân đang chờ đợi hộ giá bệ hạ trở lại cung vàng, xin thỉnh bệ hạ đăng trình.
Sơn huynh, anh cũng theo xa giá về kinh à?
Không, tôi đợi xa giá khởi hành là trở về gian nhà có.
Tôi cũng vừa mới xin đại huynh tôi để được ở lại với núi rừng hiu quanh, để đêm đêm nhìn về phía Trường An xa mà nhớ thương ai quên lối về thôn cũ. Môi đang nở nụ cười tươi và nhấp cạn rượu công hầu. Dòng thác cũ vẫn âm thầm mong đợi bóng ai về soi lại dáng hình xưa. Cô trang này sẽ quạnh quẻ nghe vô đôn đưa, buồn thấm liếm vào đường thân mạch mau. Nhưng hôm nay anh vẫn ở lại đây nương náu, đừng sẽ xanh tươi và sáng rực y tương phùng.
Bánh xe
chuẩn bị xa giá lên đường.
Bội Ngọc em, đôi ta sẽ làm hơi thở điểm tô một góc trời riêng này có nhiều sinh lực.
Tiếng gió thầm ca hát đôi mái xanh thưa kề, mùi rừng thơm mùi tóc thăm nơi thương yêu,
tiếng thác qua theo gió giá câu chuông tần trời rừng chung màu bí tìm màu trắng xuống.
Người đã san rừng ai dối mắt ngập ngừng
bạc vàng tông thanh sánh sao cõi trời đường hồng cùng mười yên thề thấy mộng.
Dân quốc ngàn xa ma nay ở đây đôi mình, vàng lời thương ngài nói gió ngang lên mây, vàng lời thương ngài nói gió ngang lên mây.